Các bạn thân mến, vậy là con cá sấu, Grandmother Mocassin và hai bé mèo đã xuất hiện rồi. Những nhân vật chính tạo nên một chuỗi những biến cố kỳ ảo đã gần như đầy đủ. Chúng ta hãy theo dõi tiếp xem những nhân vật sẽ gặp gỡ nhau bằng cách nào nhé. Phần 5, chương 13, 14, 15, 16, 17. Ở một góc khác của khu rừng, cái cây già mọc bên cạnh con sông nhánh đã rụng dần những cành nhánh ở trên ngọn. Chúng rơi rụng từng cái một trên nền đất, theo sau là những cành mọc thấp hơn. Từng chút một, cái cây cũng dần thấp xuống. Và cái bình cũ kỹ bị chôn giữ bên dưới đám rễ cây cũng được nới lỏng ra từng chút một, cái bình cũ đó. Trước khi người thợ gốm của thời xa xưa cho cái bình vào đó nung, bà ta đã ấn ngón tay cái của mình lên mặt lớp đất sét đỏ mềm hàng trăm lần hết chỗ này đến chỗ khác, tạo ra hàng trăm hình trăng lưỡi liềm xếp thành dãy trên miệng bình. Ở bên trong bình, sinh vật bị giam giữ đang khe khẽ cựa mình. Ôi cảnh bị giam cầm! Và những cây khác, cây nhựa ruồi, cây tử châu, những cây sồi đỏ đang rung rinh tán lá bên dưới những vì sao đang quan sát và vầng trăng đang le lói tỏa sáng. Grandmother, chúng xì xào. Grandmother đang thức dậy. Sẽ sớm thôi, mụ nói. Thời điểm của ta đang đến. Sắp đến rồi. Mụ đã bị bắt giữ cả ngàn năm rồi, nhưng mụ còn già hơn thế rất nhiều. Nữ yêu tinh Lamia, mụ là chị em họ hàng của các nàng tiên cá, các nữ thủy thần, những sinh vật thần thoại mang hình dạng hải cẩu to lớn có thể biến hình thành người được biết đến với cái tên Selkie. Có lẽ là thế hệ cuối cùng của dòng giống nhà mụ. Khoác lên người lớp da rắn, mụ bơi ngược lên thượng nguồn dòng sông lớn ở phía đông, con sông bạc Sabine. Mụ bơi trong lớp da đầy vảy, màu đen bóng đến nỗi như ngả sang màu xanh thẫm. Nó trơn bóng quá thành ra như đang chiếu sáng lấp lánh. Đã 10.000 năm nay, mụ đã bơi qua 7 đại dương, nổi bồng bềnh trên vùng biển Sagrato vĩ đại, bơi lượn qua các dòng nước mạnh mẽ. Ôi, mụ yêu các đại dương rộng mở biết bao. Nhưng có một lần mụ tìm thấy một cánh rừng thông rộng lớn. Tại rừng thông này, mụ trượt ra khỏi dòng nước mặn và trườn lên mặt đất bùn lầy. Mụ nhìn quanh con sông nhánh sâu có dòng nước chảy lờ đờ với đầy những rùa và cá, những cây cọ lùn vĩ đại, rất nhiều loài gặm nhấm, thật là nơi lý tưởng để săn mồi. Mụ yêu thích khoảng tối từ những thân cây đang chào đón, những cây sồi và cây bách hương, những cây sầu đỏ suma và cây liễu, và còn những con rắn nữa. Có đến hàng triệu các bà con bò sát của mụ ở đây, những con rắn san hô nhỏ và độc chết người, những con rắn hổ mang màu đồng, những con rắn vip và các anh chị em họ rắn chuông của chúng. Chào ba chị! Chúng lên tiếng, không khí rộn lên tiếng vo vo từ giọng của chúng. Mụ lắng nghe thêm một lần nữa. Chào ba chị! Tiếng kêu của chúng đọng lại trên da mụ. Từ khắp nơi trong khu rừng đều vang lên tiếng di dỉ với tiếng kêu của những đứa em họ của mụ, đủ các cỡ từ lớn đến nhỏ và cỡ trung. Một lần nữa chúng lại lên tiếng kêu gọi mụ. Chào ba chị! Ái chà, mụ đáp lời, đã về đến nhà rồi. Và rồi mụ ở lại đó, lâu đến nỗi mụ đã trở thành một thành viên của khu rừng như những con beo lặng lẽ và những con gấu đen. Ở lại lâu đến nỗi mụ được biết đến như là Grandmother Mocassin. Xuyệt, đừng có nhìn vào cái hố miệng bông gòn đó, chớ có nhìn vào. Ở dưới đáy con sông Bayou Tartine sâu và đầy bùn, con cá sấu chúa ngoi lên mặt nước. Hôm nay, nó đã chén một tá rùa, bị tóm lấy khi chúng còn đang ngủ trên một cái rễ cây bách được ánh mặt trời chiếu vào thành những vết đốm láng sáng. Lúc nào cũng vậy, trước khi đêm xuống là nó sẽ ăn một con ếch ương lớn, một con chồn vi rô bị thương và thêm vài con cá. Cá là món ăn cơ bản của nó, một con cá rô bằng cỡ nắm tay và một con cá da trơn làm tổ ở đáy sông. Thế nhưng nó thích ăn các động vật sống trên cạn hơn, chúng không mặn chát như cá. Hãy coi chừng đấy. Một buổi sáng nọ, Ranger hỏi mèo mẹ xem liệu chúng có thể đặt tên cho lũ mèo con hay không. Tất nhiên rồi, mèo mẹ trả lời. Ranger biết đây là một công việc quan trọng và nó không hề xem nhẹ chút nào. Nó đã có sẵn một cái tên dành cho con mèo cái. Anh nghĩ Sabine là một cái tên dễ thương. Khi con mèo tan thể ngước nhìn nó kể cho con mèo nghe về Sabine, con sông có dòng nước màu sáng như bạc phân cách Texas và Louisiana. Con sông chảy thẳng ra biển, dòng Sabine. Nó nhớ là đã từng nhìn thấy dòng sông này từ rất lâu, khi nó hãy còn là một con chó nhỏ. Một dòng sông đẹp đẽ, tràn đầy ánh trăng. Sabine, đó là một cái tên hay, và nó liếm con mèo cái nhỏ với cái lưỡi dài nghe đánh xoạt một phát. Sabine, con mèo con ngồi thẳng người lên như ướm thử cái tên vào người. Cái tên rất hợp với con mèo cái, nó liếm chân và cọ vào hai tai. Thế còn thằng con trai thì sao? Con mèo tam thể hỏi. Ranger nhìn con mèo đực nhỏ, nhìn vào vầng trăng lưỡi liềm trên trán nó. Ngoại trừ cái vết màu trắng hình mặt trăng, thì hai con mèo con trông rất giống nhau khi mới sinh. Nhưng khi chúng lớn lên, thì Ranger để ý thấy là bộ lông con mèo đực nhỏ đã trở nên đậm màu hơn một chút so với chị gái của nó Sabine. Thực ra thì màu lông của nó giống như con Possum, không bạc nhiều quá đến nỗi chuyển thành xám. Cái tên Possum được không? Con chó hỏi. Con không chịu đâu. Con mèo đực nhỏ dãy nảy. Nó không muốn phải mang cái tên Possum. Chị nó phá ra cười. Possum. Nó nhìn con mèo chị té nhào ra sau cười rũ rượi. Nếu mà chị nó phải mang cái tên này thì hẳn nó cũng cười phá lên như vậy. Ôi cái tên Possum này. Mèo mẹ liếm mặt con trai, rồi nó lùi lại và nhìn vào mặt con mèo đực. Vầng trăng bằng lông dường như đang chiếu sáng. Khi nó nhìn, nó thấy con mèo đực tang cào con mèo chị và kéo con bé ngã nhào xuống trông như một quả bóng bằng lông mèo đang ngọ nguậy. Mẹ mèo bật cười vì cái vẻ tinh nghịch của đứa con trai. Phải rồi, nó kêu lên. Tên Puck. Puck thì nghe hay hơn Possum nhiều. Ranger lúc lắc cái đầu đến nỗi hai tai của nó đập phành phạch vào cổ. Puck. Nó để cái tên đọng lại trên lưỡi một lúc. Tên này nghe hay đấy, nhanh nhẩu và thông minh như chính bản thân con mèo đực vậy. Rồi nó phát ra thành tiếng. Puck. Con mèo tam thể mỉm cười. Vậy thì ta chọn tên Puck. Puck và Sabine, một bộ xứng đôi. Có nhiều loại thông tin, một số thì được chuyển giao qua dây thép, một số thì được gửi đi bằng ngựa, một số thì được viết ra trên một mẩu giấy nhỏ, gấp lại và cho vào bên trong một cái chai, rồi thả ra biển để trôi theo những luồng nước ấm của dòng Gulf Stream. Cây cối cũng chuyển đi những thông tin của riêng chúng. Ở đây, bằng các thứ ngôn ngữ riêng của cây bông và cây sồi, của cây oro và cây mận, chúng thông báo cho nhau biết tên của đứa con trai và đứa con gái mới đến. Và ở sâu bên dưới gốc cây thông già đang hấp hối, những cái rễ cây ôm chặt lấy cái bình cũng đang rung lên. Một đứa con trai, một đứa con gái, và sinh vật nằm bên trong bình cựa mình. Con gái, trước đây cũng đã từng có một đứa con gái khác. Phải, Grandmother nhớ đến nó, đứa con gái mà mụ yêu thương nhiều hơn bất kỳ ai khác, nhiều hơn những làn gió nhẹ ban đêm hay con sông nhánh nước mặn, hay thậm chí hơn cả người đàn ông đã từng là chồng mụ. Hơn cả thế, ồ phải, Grandmother đã từng rất yêu thương đứa con gái xinh đẹp của mụ. Đứa con gái đã bị đánh cắp khi mụ đang ngủ. Mụ quật cái đuôi vào vách bình cứng rắn. Trả giá, mụ rít lên, sẽ phải trả giá.